quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình, hình như là cũng lâu lắm mới nói chuyện lại với chị Vũ Thanh Thủy, và ngoài kia thì trời ướt át quá trời. Không biết là ở Houston có sụt sùi mà có mưa mà dầm dề giống như vậy hay không chị Thủy nhỉ?
Mưa thì không đến nỗi dầm dề, nhưng mà trời mây mù tối tăm u ám lắm chị Thu Nga ơi. Cả một cái bầu trời buồn thảm. Tuy nhiên ngày hôm nay sẽ có những người buồn và những người vui. Hôm nay là ngày bầu cử, không biết chị Thu Nga có bầu không?
Dạ vâng, có bầu. Bởi vì anh Dương Phục, dạ vâng, anh Dương Phục hay cổ động người ta đi là không có bầu cũng phải bầu. Đó, vì vậy cho nên là bữa nay trời có u ám cách mấy nữa thì chúng ta cũng phải thi hành cái quyền công dân của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có bầu sớm tuần vừa rồi, và ngày hôm nay chỉ còn có một ngày nữa thôi, từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối, chúng ta phải thi hành cái quyền công dân. Và đây là một cái quyền lợi công dân và cũng là một cái bổn phận của chúng ta, nhất là chúng ta là công dân của Mỹ, người Mỹ gốc Việt. Cho nên là ở Việt Nam thì quý vị cũng thấy rằng cũng tuy rằng nói rằng có bầu cử, nhưng mà thật tình đã đâu có bầu cử một cách dân chủ như thế này, phải không?
Toàn là đảng cử không ạ? Chị đảng cử sao lại bảo dân phải bầu theo? Mà bầu lá phiếu mình bầu như thế nào đó là rồi cuối cùng đảng cũng biết bầu, mà sai với đảng là chết tươi. Nhưng mà chị Thu Nga thì hình như nghe nói chị Thu Nga đã bầu trước rồi. Nếu vậy là một cái người đã có một cái quyết định rõ ràng về chính trị rồi. Còn đa số những người như cá nhân chúng tôi thì có lẽ tại vì cái máu truyền thông nó hơi ăn sâu đó chị Thu Nga, lúc nào cũng chờ đến cái phút chót để xem có gì thay đổi xảy ra hay không.
Dạ vâng, nhưng mà bầu sớm bầu trễ gì cũng vậy, nhưng mà ngày hôm nay là ngày cuối cùng, nếu mà không bầu rất là uổng. Tuy rằng một cái lá phiếu, người ta nói là có nhiều người cứ nói rằng chị Thủy nói như vậy, có mợ thì chợ cũng đông, không mợ thì chợ cũng không thiếu người, có tôi đi bầu cũng vậy, không cũng vậy. Nhưng mà thưa quý vị, có một đồng thì mới có 100 đồng, 100 đồng thì có 1000 đồng, thì cái lá phiếu cũng như vậy, phải không chị?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Với lại nói đến, người ta cứ nói rằng có hai điều không có nên thảo luận, đó là chính trị và tôn giáo. Nhưng mà ngày hôm nay thì không thể không thảo luận được, tại hôm nay là ngày đi bầu. Tất cả chúng ta phải chọn lựa, phải, người ta gọi là make up your mind, phải không chị? Là
đúng,
phải
rồi.
Có một cái chính kiến rõ ràng để mà quyết định sẽ bầu cho ai. Mà riêng đối với phụ huynh Việt Nam, trong cái khuôn khổ của chương trình Tình yêu và gia đình, chị Thu Nga biết không, đây còn là cái dịp bằng vàng để mà cha mẹ Việt Nam dùng cơ hội này mà giúp con em người Việt Nam mình hiểu rõ hơn về cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản. Bởi vì nếu mà cứ nhắc cái câu này thì nó cứ nghe thì nó nhảm, nhưng mà lúc nào nó cũng rất đúng, tức là vô tri thì bất mộ. Nếu mà con em chúng ta không hiểu rõ những vấn đề chính trị phức tạp trong cộng đồng của người Việt thì không thể nào mà ưa thích tham gia vào các vấn đề cộng đồng. Nói là không dám tham gia thì đúng hơn, phải không chị? Tại tham gia mà ngu ngơ không hiểu đó thì nhiều khi lại còn bị la mắng, hay là lại bị lôi kéo, hay là bị dù quyến vào trong những cái điều mà nhiều khi lại đi ngược lại với lại những cái nguyện vọng của cha mẹ. Nhưng mà đồng thời đó, cho nên nếu mà giúp con em tìm hiểu đó, thì để con em đã hiểu thì phải hiểu cho tương tận, để mà con em mình có thể tự tin tự mình quyết định cái lá phiếu của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những người vận động tranh cử, hay là không bị ảnh hưởng bởi cha mẹ nữa. Nhưng mà có điều phải biết rõ tại sao mình chọn cái lá phiếu đó. Tức là cha mẹ nên khuyến khích con em mình có ý kiến riêng, dù có khác ý cha mẹ, nhưng mà phải hiểu rõ ràng tại sao mà có cái quyết định như vậy. Riêng đối với không biết Dallas như thế nào, nhưng mà ở Houston thì kỳ này rất là khá là gay cấn, hồi hộp với chị Thu Nga. Tại có lần đầu tiên có thấy hai ứng cử viên người Việt cùng ra tranh cử ở một khu vực cho cùng một cái chức vụ đó. Và không có một cái người ứng cử viên nào khác trong khu vực đó cả. Cho nên người Việt sẽ phải chọn chỉ một trong hai ứng cử viên gốc Việt này thôi. Và đó cũng là một cái điều đáng gây tranh cãi sôi nổi trong cộng đồng. Nhưng mà những cái tranh cãi này cũng rất là cái cơ hội tốt đẹp để cho con em mình hiểu rõ hơn cái vấn đề chính trị phức tạp của cộng đồng người Việt, thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, là cái gì mà ở một cái xứ dân chủ, vì vậy cho nên là chúng ta phải có cái gì cũng có nhiều ý kiến với nhau, và có một cái một người đối lập, một đảng đối lập, hay bất cứ một cái gì cũng phải có đối lập. Tại vì nếu mà không thì chúng ta trở thành là độc tài, hay là chúng ta chỉ có một chiều thôi. Vì vậy cho nên là thưa quý vị, chọn cái lá phiếu rất là quan trọng. Người ta nói rằng đi đông bầu đúng cử xứng. Quý vị đi bầu cho ai cũng được, nhưng mà cái lá phiếu của người Việt, của người Mỹ gốc Việt của chúng ta rất là quan trọng. Người Hoa Kỳ sẽ xem vào cái lá phiếu của cái người dân tộc thiểu số, trong đó có người Việt, thử coi rằng sau này mình có đòi hỏi được những cái quyền lợi gì hay không. Xin quý vị hãy đi bầu, dù mà người Việt hay người Mỹ, đừng có chờ tới khi nào mà có người Việt thì mình mới đi bầu, rồi tới sau là mình về nhà, mình đóng cửa, mình ngủ, tới người Mỹ thì mặc kệ họ, thì như vậy không đúng chị. Dạ.
Vâng, đối với người Việt thì thật ra đó, lúc nào cộng đồng Việt Nam mình cũng mong ước có những người đại diện dân cử là người Việt để mà thể hiện, thực thi những cái nguyện vọng, những cái ý kiến và cái mong ước chung của cộng đồng người Việt, cũng như đem lại quyền lợi về cho người Việt Nam mình. Tuy nhiên, bất cứ một cái vấn đề gì nó cũng có cái giá của nó, chị Nga, cái nó và cái vấn đề bầu cử nó luôn luôn là một con dao hai lưỡi. Người Việt cũng có thể đem lại rất nhiều hãnh diện cho cộng đồng, nhưng mà một mặt khác người Việt cũng có thể sẽ phải chịu rất nhiều búa rìu dư luận của cái cộng đồng mình, và kể cả của cộng đồng ở địa phương nữa. Thành ra đây là một cái vấn đề phức tạp lắm. Cho nên nói đến cái chuyện chính trị là một cái chuyện rất là khó khăn. Tuy nhiên hôm nay là ngày bầu cử, cho nên chúng tôi rất là mong được nghe ý kiến của quý vị. Nhưng mà đây là xin thưa quý vị, chúng tôi xin quý vị miễn cho ý kiến là bầu cho ai hay bầu như thế nào, mà chỉ nói rõ trong cái phạm vi là phụ huynh, là các bậc ông bà cha mẹ đó, thì chúng ta có nên dùng cái cơ hội bầu cử này đó, trong cái dịp bầu cử này với các ứng cử viên người Việt này, để mà chia sẻ tâm tình với con em mình về những cái vấn đề chính trị phức tạp của cộng đồng mình hay không, để cho con em mình hiểu chưa chắc là nó sẽ chấp nhận hay là theo ý của cha mẹ, nhưng mà cứ hiểu đi, và một khi nó đã có cái sự hiểu biết rồi đó thì tự nó sẽ tìm hiểu và rồi nó sẽ vỡ lẽ ra, hả chị Thương Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại là cái chương trình mà tình yêu và gia đình, trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình với lại và cũng như là bất cứ một chương trình nào ở trên làn sóng đài phát thanh, thì chúng tôi rất mong là quý vị không có đả phá hay là nêu tên một nhân vật, một đoàn thể nào hết, và chúng ta cũng mà trong cái ý kiến mà xây dựng với nhau. Vì vậy cho nên mà quý vị không có đồng ý với một vị nào, có một ý kiến nào đó, thì chúng ta cũng nên bàn cãi với nhau trong cái tinh thần ôn hòa, và nhất định là chúng tôi không có nhận những ý kiến mà có vẻ là mạt sát hoặc là công kích một cá nhân hay một đoàn thể nào.
Và nhất là người Việt Nam với nhau. Vâng. Thật ra nếu mà mình bàn với các ứng cử viên của người Mỹ thì dễ lắm, chị Thu Nga, giống như hồi năm ngoái đó mà chọn ông Obama hay là chọn ông Romney thì là tại sao không rất là dễ bàn cãi. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình đó, nhất là trong cái tình trạng phức tạp hiện nay đó, cái tình đoàn kết nó rất là quan trọng. Và cái sự ôn hòa, khác ý nhau, chúng ta có quyền bất đồng nhưng mà không có bất hòa, mà khi mà mình lên tiếng binh vực người này hay chỉ trích người kia là thế nào cũng gây ra những cái mối bất hòa. Chị Thu Nga thấy nhiều khi thấy khi mà chúng ta chỉ có một ứng cử viên đó chị, thì các cơ quan truyền thông Việt ngữ rất là dễ mà cổ động để mà hỗ trợ cho ứng cử viên đó. Nếu mà thấy là những cái thành tích hay là để cho họ có một cái cơ hội để mà có thể chứng minh được cho cộng đồng người Việt mình là có đáp ứng đúng được cái nhu cầu nguyện vọng hay không, thì sao mình có thể dễ hô hào để mà yêu cầu bầu cử. Nhưng mà đến khi mà có hai ứng cử viên mà cùng người Việt cả đó, cùng một cái chức vụ, thì rất là khó mà nói mà để bảo vệ cái tình đoàn kết và cái mối ôn hòa trong cộng đồng. Cho nên chúng tôi muốn được mời gọi nghe ý kiến của cái thính giả trong những cái giai đoạn phức tạp như thế này, thì chúng ta có nên dùng đây là mấy cơ hội để mà chia sẻ với con em mình hay không? Nhưng mà cái cách đầu tiên đó, người ta cứ nói rằng con em thường thường nhìn vào cái gương của cha mẹ hay chị Thương Nga.
Yeah.
Nếu mà mình kêu gọi con em thực thi cái tinh thần dân chủ thì chính cha mẹ phải thực thi cái tinh thần đó trước. Trước hết là bằng cái việc đi bầu là một. Cái thứ hai là bằng cái chuyện là chấp nhận cái sự khác biệt ý kiến của người khác, kể cả của chính con em của mình, thưa chị.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta nhận thấy, có nhiều người cũng nhận thấy đó chị Thủy, những người mà trung niên với cao niên hình như lại đi bầu nhiều hơn là tuổi trẻ. Vì vậy cho nên là cái việc mà khuyến khích cho tuổi trẻ đi bầu là cái điều rất là cần thiết. Và trong cái bầu cử tháng 11 thì chúng ta cũng biết đây là một cái bầu cử ít thôi. Có những thành phố mà có bầu cử thống đốc hoặc là thị trưởng hoặc là councilman, tức là nghị viên của thành phố. Và nếu mà chúng ta chú ý thì ở trong một năm thì chúng ta có mấy cái kỳ bầu cử, và mỗi lần bầu cử như vậy thì chúng ta nên khuyến khích nhau, cổ động cho nhau để mà đi bầu ngay ở tại thành phố Huntington City thuộc Tarrant County. Ở tại Fort Worth thì có một ứng cử viên người Việt, đó là tiến sĩ Trương Minh Ẩn, giống như chị Thủy nói. Nếu mà chỉ có một người thì chúng ta cổ động rất là dễ, nhưng mà nếu mà bên cạnh mà ông Trương Minh Ẩn có một ông gì đó, ông Nguyễn, ông Trần, ông rồi gì đó, thì là chúng ta lại lâm vào cái cảnh khó khăn, là tại vì chúng ta cũng muốn đoàn kết, chúng ta cũng muốn hòa khí, chúng ta không có hô hào đi mà đài phát thanh không có hô hào bỏ người này mà bỏ người kia. Tuy nhiên là nếu mà ông Trương Minh Ẩn mà đắc cử vào chức nghị viên thành phố thì vùng Tarrant County sẽ có hai người đi vào dòng chính của Hoa Kỳ. Anh Andy Nguyễn Xuân Hùng là một người thuộc thế hệ 1.5, và ông Trương Minh Ẩn thuộc thế hệ đi trước. Vì vậy cho nên nếu mà dùng phiếu giống Trương Minh Ẩn thì chúng ta sẽ có hai người mà làm ở trong chính quyền của Hoa Kỳ. Yeah.
Nhưng mà chị Thương Hạ ơi, thí dụ bây giờ nếu mà mình cứ thấy vì là người Việt mình bỏ phiếu cho người Việt á, rồi đến lúc người Việt đó đi ngược lại với cái nguyện vọng, với cái nhu cầu của người Việt Nam mình, thì lúc bây giờ mình làm sao bây giờ đây? Mình lại vì cái tinh thần cộng đồng, vì tinh thần dân tộc, mình cũng đâu có thể nào mà lại nghĩa là chính thức mà đâu có rút lại được cái lá phiếu mình đã bầu đâu. Thành ra đây cũng là một cái điều cũng cần cân nhắc rất là kỹ lưỡng.
Bất cứ
cái gì
nó
cũng có mặt,
dạ,
phải và
đúng,
mặt trái của nó, phải không chị?
Đúng vậy, cho nên chúng ta phải nhìn xem cái quá khứ của người đó và cái hiện tại của người đó có làm cái gì mà giúp ích cho cộng đồng người Việt nói riêng và cộng đồng của Hoa Kỳ, trong đó có người Việt nữa, nói chung hay không. Và mình sẽ thấy cái đường lối của người này có đúng là đường lối của lập trường quốc gia chân chính, hay là cái người đó đi hơi siêu vẹo một chút xíu, thì chúng ta cũng có thể là nhìn được cái quá khứ đang
làm việc. Chị Thương Nga ơi, khó lắm, tại vì con người đó thay đổi với thời gian, chỉ khi nào mà mình xuống rồi không có thở nữa đó thì mới không thay đổi thôi, chứ còn sống là còn thay đổi với thời gian. Chưa kể đến cái chuyện người ta cứ bảo chính trị là con thò lò muôn mặt đó chị.
Vâng.
Nó có nhiều cái mặt khác nhau, và bằng mọi cách, và người ta vẫn quan niệm là đối với chính trị đó thì là cứu cánh biện minh cho phương tiện, là bây giờ cứ nói hết mọi cái điều tốt đẹp cho vừa tai vừa nhĩ vừa ý của người dân đi, để người dân bầu cho mình, rồi sau đó khi mình đắc cử rồi mình tha hồ muốn làm gì thì làm. Thì đây cũng là chúng ta cũng nhìn thấy, chính vì vậy mà rất nhiều người cũng chán nản với chính trị. Nhưng mà có một cái điều này vẫn thường thì tò mò chị Thu Nga, là thấy rằng hồi nãy chị Thu Nga có nói rằng đa số là những người cao niên đi chú ý đến chuyện bầu cử nhiều hơn và quan trọng cái lá phiếu của mình hơn là người trẻ tuổi. Trẻ tuổi thờ ơ lắm, tại họ bận rộn nhiều chuyện khác. Nhưng mà nếu mà biết dùng cái ngôn ngữ của tuổi trẻ, biết dùng cái phương pháp của tuổi trẻ, như ông Obama thì đã thắng cử được, ai cũng nói là tại vì nhờ ông đã biết được tâm lý của giới trẻ. Ông ấy text, rồi ông Twitter, rồi ông Facebook, rồi ông ấy gửi thơ cho từng người giống như thơ riêng. Đôi khi không biết chị Thu Nga có bao giờ nhận được những cái lá thư đó không, nhưng chúng tôi cũng có nhận được cái thơ đó giống như thơ gửi riêng cho mình đó chị. Để tên mình đia thủy đàng hoàng, rồi nói như là nói chuyện riêng mình vậy. Và chính những cái điều kêu gọi đó đã đem giới trẻ đến với phòng bỏ phiếu. Thì bây giờ các ứng cử viên của người Việt Nam mình đó, không biết có biết đến và có khả năng và có phương tiện để mà áp dụng được những cái phương pháp đó hay không. Chỉ biết không, như cái bà thị trưởng của thành phố Houston của chúng tôi cũng vậy đó, trong suốt cuối tuần vừa rồi đó, bà cứ thế bà gọi điện thoại cho từng người đó chị. Với bà bấm message từng cái số điện thoại bà có để mà bà kêu gọi người ta. Cái đó nó có tính cách cá nhân trực tiếp từ người người này tới người kia, và nó dễ, vì nó có cái ảnh hưởng tâm lý rất là lớn đối với cử tri đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, là tại vì tâm lý của người ta ai cũng vậy hết. Nếu mà thấy có một người mà nói giống như thử là, giống như khi mà chúng ta đang nói chuyện với một người đối diện mà chúng ta nhìn thẳng vào mắt người đó và chúng ta gọi tên thì nó có cảm tình hơn. Thì bà này nếu mà bà làm cái cách đó thì cũng tốt, thì cái người đó cảm thấy rằng ô mình rất là quan trọng, bà, dạ vâng, bà gọi cho mình như vậy. Nhưng mà hồi nãy chị Thủy nói đúng đó, chúng ta phải nhìn xem coi thử cái người đó có coi như là cái tiếng Mỹ gọi là big mouth thôi chị, nói cũng hơi hơi nôm na và hơi bình dân một chút xíu là big mouth, tức là có nghĩa là làm sao chị
ăn to nói lớn đó,
vâng,
chị.
Vâng, ăn to nói lớn nhưng nhỏ. Dạ đúng đúng rồi đó đó, chỉ có nói thôi mà người ta nói là talk is cheap. Thành ra chúng ta coi thử coi cái người đó nói mà có làm hay không. Còn cái chuyện mà thay đổi cái lập trường đó, đúng như vậy có. Ngay ở trong tình yêu của trai gái cũng vậy. Khi mà họ nói rằng tôi yêu em suốt đời, em yêu anh suốt đời, họ nói đúng sự thật, họ nói ngay cái lúc đó. Nhưng mà thời gian nó làm cho thay đổi, chứ không phải là người ta lừa dối.
Nhưng mà chị Thương Nga biết không, người ta nói big mouth, nó nói ít, nói nhiều mà làm
nói
ít
nhiều,
đó.
Đúng rồi.
Thì là một cái điều không
to
tốt
mồm,
chứ nào
to
rồi
mồm, dạ.
Nhưng mà cũng còn đỡ to tai hại hơn là nói một đằng làm một nẻo, cái đó là nguy hiểm hơn nhiều. Thà là không làm đi, thà là thôi cứ ngồi đó coi, người ta gọi là cố đấm ăn xôi đó chị. Có những ông nghị gật, hồi xưa ở Việt Nam mình có những ông nghị gật đó. Nếu mà chị Thu Nga mà có làm truyền thông ở Việt Nam, nó đến tham dự ở tại hạ nghị viện hay là thượng nghị viện đó, thì rất là chứng kiến nhiều ông nghị bà nghị đó, trong lúc người khác phát biểu thì cứ ngồi ngủ gà ngủ gật thôi. Thành ra chị báo chí mới cái câu gọi là các nghị gật, nói cái gì cũng gật hết, là tại vì họ ngủ gật đó chị. Thành ra họ gật cái đầu. Nhưng mà cái đó thì là cái điều tệ hại, nhưng mà cũng còn đỡ tệ hại hơn là nói mà đằng làm một nẻo. Vâng, bây giờ chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý thính giả, mà xin được nhắc lại một lần nữa. Nãy giờ thấy quý thính giả gọi vào nhiều, rất là hăng hái trong chuyện bầu cử ngày hôm nay. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ của chương trình Tình yêu và Gia đình, chúng tôi muốn xin được nghe ý kiến của các bậc phụ huynh. Quý vị sẽ khuyên con cái như thế nào, chọn ứng viên như thế nào, những cái tiêu chuẩn mà để cho quý vị chia sẻ với con em trong cách chọn các ứng cử viên người bản xứ cho mọi chức vụ, hay là đối với người Việt Nam cũng thế. Nếu quý vị có thể chia sẻ thì cái điều đó thì rất là đáng quý. Số điện thoại để gọi vào đài là 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng tôi cũng mời gọi cái thính giả tại Dallas ở quận Tarrant kỳ này là có rất nhiều cái điều là cái hứng khởi để mà đi bỏ phiếu cho ứng cử viên người Việt của nghị viên hội đồng thành phố đầu tiên, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng,
thành
ra
và chúng tôi muốn được nghe cái ý kiến của quý vị qua số 713-664-8002. Và bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây, nãy giờ chờ rất là lâu trên đường dây rồi chị Thương Hạ.
Dạ vâng.
Xin mời ạ.
Dạ chào hai cô, cháu tên là Mai á.
Vâng, chào Mai.
Dạ cháu thì cũng gần 50 rồi, cũng không có tuổi thì cũng không lớn tuổi mà cũng không nhỏ tuổi.
Người ta gọi thì là thế cháu, hệ nhịp nhịp cầu đó phải không Mai? Nhịp cầu bắt giữ hai thế hệ đó.
Dạ cháu thì gia đình cháu là bao giờ cũng đi bầu sớm hết.
Đúng rồi.
Đối với riêng cháu á, bầu á thì á, nếu mình bầu là được cái lợi ích gì, và cái đó lợi ích cho cộng đồng mình, không phải chỉ có cộng đồng mình mà đây tất cả trong cái CD, cái thành phố mình đang ở.
Đúng.
Để cho cái CD nó improve, nó tiến bộ lên. Cái gì mình nghĩ cần tiến bộ lên, mình cần để giúp họ tiến bộ. Như thí dụ bây giờ ở Houston này, như là trường học education, họ cần cái quỹ để giúp, để cho học sinh để xây lại mấy cái trường mới và tu bổ những cái trường cũ, và học sinh cần sách vở hay bàn ghế, hay bây giờ học sinh nó thích dùng mấy cái laptop để dùng đó để đo cho cháu nghĩ cái đó là tốt. Còn nếu mình không đi bầu thì không có lợi ích cho chị, không phải đồng bào mình đâu,
mình
mà tất cả chung quanh nữa. Nên cháu nghĩ là đi bầu tốt, chứ đừng có nghĩ là chỉ có tổng thống thì mình đi bầu. Không phải như vậy cháu, đối với cháu không phải mình phải đi bầu hết tất cả.
Nhưng mà Mai ơi,
cho mayor, governor or congress,
đúng,
hay là president, mình phải đi bầu,
phải đi bầu hết
tất cả.
Ngay cả nhưng đúng. Mà ban bầu cử và không ban đại diện cộng đồng người Việt thì Mai có đi bầu không?
Dạ có đúng. Chứ có đi bầu.
À, nhưng mà Mai ơi, Mai ở cái lứa tuổi 50, tức là cũng có con cái lớn, cũng ở trong cái tuổi mà trở thành cử tri rồi. Ồ, vâng, vâng. Nhưng mà nếu mà có em hay là cháu chiếc bạn bè đó, thì có thì Mai sẽ chia sẻ như thế nào với giới trẻ về cách thức làm sao để chọn ứng cử viên mà bầu vậy?
Cháu có mấy đứa cháu. Cháu là kêu bố cháu bằng, tại vì ông nội cháu là trưởng tộc nên kêu bố cháu là ông, nên cháu mới nói là mới qua đây, cháu nó cũng qua đi 20 năm, cháu nói là con phải đi bầu, con chỉ cần, nó nói là con tưởng là vô tịch Mỹ con biết đâu, không, con không cần, con chỉ đưa cái bằng lái xe của con ở Katy, con đi bầu ở Katy, con phải đi bầu để có cái giúp cho ở cộng đồng con chứ.
Mai ơi, nhưng mà cái này nếu mà không có quốc tịch có thể đi bầu trong cộng đồng Việt Nam, nhưng mà đối với cộng đồng của Mỹ đó thì mình phải có quốc tịch mới bầu được đó Mai ơi.
Không, cháu nghĩ không cho con, cháu nghĩ mình có cái bằng lái được cho mình đi bầu được chứ.
Không được đâu, phải là có quốc tịch công dân mới đi bầu được. Tại vì nếu mà ai cũng chỉ có cái bằng lái không đó mà đi bầu như vậy đó, có rất nhiều người bất hợp pháp cũng vẫn có thể lấy được bằng lái, có thể lấy được thẻ cử tri, lấy được bằng lái. Thành ra cái đó không còn là quyền lợi của người công dân nữa. Nhưng mà cảm ơn ý kiến và cái lòng nhiệt thành của Mai rất là nhiều, chị Thu Nga. Đôi khi người Việt Nam mình lẫn lộn giữa cuộc bầu cử của dòng chính và cuộc bầu cử của dòng phụ. Tức là trong cộng đồng Việt Nam mình thì chỉ cần có cái bằng lái xe thôi để mà bảo đảm là mình không có bầu hai lần, chứ còn thì đối với cộng đồng Mỹ đó thì bắt buộc phải là công dân, không những là công dân Mỹ mà lại còn phải có điền cái phiếu thẻ cử tri cơ, để mà thì mới được có quyền đi bầu, khi đó mới cái danh sách cử tri và như vậy mới được đi bầu.
Dạ vâng, và thêm một nữa là mà quý vị đi bầu đó năm nay phải có cái ID card.
Vâng, mọi năm thì không cần chỉ đem cái thẻ cử tri, nhưng mà năm nay thì phải bảo đảm là có cái hình, chứ không bây giờ Vũ Thanh Thủy cầm cái thẻ cử tri của chị Thương Nga đi ra bầu bỏ phiếu theo cái ý mình, ngược lại ý của chị thì sao? Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ô dạ, cháu Thanh Hùng, chắc chào cô Thu Thủy và chào cô Thu Nga.
Vâng, chào Hùng, không đi bầu chưa?
Ồ, dạ chưa, chiều nay về mới đi lần cô.
Và nhớ đi bầu trước 7 giờ nha, 7 giờ là đóng cửa phòng phiếu đó.
Dạ, tại Hùng đã nói về bầu cử thì là thật sự là Hùng rất là rất là nhiệt tình. Hùng có một ý, cái quan niệm của Hùng á là đối với Hùng thì bất cứ một ứng cử viên của đảng nào khi mà họ ra họ ứng cử á, họ đều nói thật đó là nói là nói trên trời dưới đất, và người nào cũng nói mình là đúng, mình là chúa sách. Nhưng mà nói với Hùng đó, thì Hùng bầu cử theo cái đường lối, cái chính sách của một đảng nào đó, giả sử như là đảng Cộng hòa là cấm phá thai, đó là Hùng chấp nhận. Bởi vì bất cứ một người Mỹ sĩ nào ra họ cũng nói là cái người đó rất là tốt, rất là good, đảng Dân chủ hoặc là đảng Cộng hòa. Và giả sử như đảng Dân chủ khi mà họ đã ứng cử là cái đường lối của họ là phải phá thai, là phải giết người. Đó. Nhưng mà không phải 100% là giết người, có nghĩa là bằng cách phá thai. Giết người cũng có nhiều cách, mình nói xấu người ta, mình đâm chém người ta cũng là cách giết người. Nhưng mà giả sử như những người ứng cử của Việt Nam mình ra, thì tại vì cái dòng máu của người Việt Nam mình nó đặc biệt hơn một cái là không, hầu như là không bao giờ họ chịu phá thai. Có thể là trong cuộc bầu cử chính, cái người ứng cử viên của người của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa là của đảng Dân Chủ đi, thì họ có thể là họ bỏ phiếu trắng trong cái kỳ bầu cử tổng thống. Nên Hùng, tất cả những ứng cử viên nào của đảng Dân Chủ mình nên việc xét thật là kỹ, nhưng riêng ứng cử viên nào của đảng Dân Chủ mà của người Việt mình thì xin quý đồng hương mình cố gắng bỏ cho ứng cử viên của người Việt mình để có chân trong quốc hội. Đó là ý kiến của Hùng.
Vâng, cảm ơn ý kiến của Hùng. Nhưng mà rồi nếu mà bây giờ Hùng khi mà Hùng đặt cái tiêu chuẩn mà chọn ứng cử viên mà thì theo đảng như vậy thì cũng là cái cách thức mà rất nhiều người Mỹ cũng đã chọn đó chị Thu Nga, nhưng mà không biết riêng chị Thu Nga thì có chọn như vậy hay không. Hồi nãy thì Hùng cũng có nói riêng ra, tại vì người Việt Nam mình qua đây hội nhập vào, mình chọn theo đảng này hay đảng kia thì ai cũng có thiên về thế nào, chắc chắn cũng có thiên về bên một đảng nào đó, phải không chị Thu Nga? Nhưng mà mình lại có một cái khoảng giống như Hùng nói đó, khoảng mà chia riêng ra để cho người Việt nữa, nếu gặp ứng cử viên người Việt thì mình có thể xét lại cái vấn đề đảng đó. Thì đó cũng là một cái điều mà càng ngày người Việt mình càng nhạy bén trong cái vấn đề mà chọn lựa ứng cử viên, làm sao mà cho phù hợp với lại cái mong muốn của người Việt Nam mình hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì có hai cách mà người ta yếu. Một cách là nói tôi chỉ thích đảng Cộng Hòa thôi, tôi bỏ hết cho mấy người đảng Cộng Hòa, hay là ngược lại tôi chỉ thích đảng Dân Chủ thôi rồi bỏ. Nhưng mà giống như hồi xưa mà chúng ta mới qua đó, thì chúng ta có cái khuynh hướng là bỏ cho đảng Cộng Hòa. Và đảng Cộng Hòa thì cả người Mỹ họ cũng nói rằng ồ, đảng Cộng Hòa cho người giàu, hay người Việt cũng nói như vậy. Nhưng mà bây giờ sau này chúng ta thấy rằng đó, người ta chọn theo cái cách mà đảng Dân Chủ cũng được, đảng Cộng Hòa cũng được, mà người ta nhìn vào cái cách thức của cái người đó làm việc có đúng theo cái lời nói của hay không, lời nói có đi đôi với cái công việc hay không. Cho nên là chúng ta thấy là bây giờ là cái cách chọn lựa mà người ta chọn lựa từng người thì cũng có nhiều lắm chị.
Vâng, nhưng mà chọn lựa từng người thì rất là cũng hơi khá vất vả đó chị.
Vâng,
Thu Nga.
Đúng vậy, đúng
phải
vậy.
Quan tâm để ý theo dõi tin tức, lắng nghe và quan sát, nhìn lại quá trình của từng ứng cử viên. Có những người đó chị, nếu mà họ chọn theo người nào đó, họ biết người nào thì họ chọn người đó, còn lại cái mà không biết
không
thì
biết
mình chọn
là,
theo
không
đảng.
Biết mà, dạ vâng, đúng rồi, không biết đúng
vậy. Đảng cho chắc ăn. Vâng, 7136648002 xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta
dạ,
nghe đây.
Em
dạ đúng
dạ,
ạ.
Dạ em tên là Mai á.
Vâng.
Thì em cũng có mấy đứa con cũng lớn rồi mà các cháu cũng đi bầu được rồi á.
Vâng.
Thành ra em cũng là một trong mấy cha mẹ thì cũng hướng dẫn các cháu là Dân Chủ hay Cộng Hòa gì cũng đối với em cái quan trọng là cái người có cái đức năng hay không á.
Vâng.
Mà kỳ này á, thì đối với cái đề mà bầu của cộng đồng á.
Vâng.
Thì em cũng giải thích mấy cháu nhiều lắm, tại vì cho mấy cháu hiểu được là bầu cho một người xứng đáng. Mà không biết mấy chị kỳ này có để ý bên cái cộng đồng hai cái liên danh đó.
Vậy.
Dạ vâng, thì em thấy là đối với em thì em cũng thấy là giống như là phải các em giống như là có đánh phân để mà từ những cái bước thấp như vậy và sau này mới ra phục vụ cho đồng bào, rồi từ đó mới lên trên ra chính ở bên ngoài á.
Vâng.
Thì đối với em thì em cũng giải thích con em là nếu mà con đi bầu và con sẽ phải suy nghĩ là cái người nào bầu này kia, thì các cháu thì thật sự thì các cháu cũng rất là thấy có người trẻ thì các cháu cũng thích lắm.
Vâng.
Cho nên các cháu cũng muốn là kỳ này nếu mà các cháu nói là nếu mà kỳ này mà liên danh mà bên giới trẻ mà được đấy thì các cháu sẽ vô ủng hộ.
Vâng.
Sẽ vô làm cho nó vững mạnh thêm nữa.
Vâng, cứ thấy
và
có
em cũng
cứ
có
thấy
nói
có
là, em cũng nói là giống như là cái quan trọng nhất là con nhớ là tại vì hiện tại như bên Việt Nam á, nhân quyền bị đàn áp này kia, em với chồng em cũng dạy con em gì những cái đó nữa. Thật ra giống như em đồng ý với mấy chị là phải có người Việt Nam, giống như anh vừa rồi á, anh nói anh Hùng hay sao, anh nói Dân Chủ hay Cộng Hòa cũng được, nhưng mà cái quan trọng á là cái người như đâu mà vô trong vòng chính á phải giúp đỡ mà giúp hạn mình cho giống như bên phía Việt Nam á.
Đúng,
về
đúng.
Cái nhân quyền kia thì đó là em thấy là nên hướng dẫn các cháu đi về những cái khuynh hướng đó để các cháu hiểu nhiều hơn nữa.
Vâng, cảm ơn chị Mai. Là nhiều khi mà thấy mà con em mình quan tâm đến, nhất là thấy có những người trẻ mà ra đó thì như vậy mới dễ hấp dẫn được giới trẻ Việt Nam, mới giới con em mình nó quan tâm phải không chị?
Em á, vâng. Từ trước giờ mấy cháu không bao giờ để ý tới đâu, em nói thiệt á.
Vâng.
Nhưng mà kỳ này á, là thấy tự dưng cái cháu cũng thăng máu lên.
Yeah.
Nói, wow, kỳ này là trước giờ con thấy mấy người lớn tuổi mà kỳ này là con thấy mấy cái gương mặt trẻ thì kỳ con cũng thích lắm.
Vâng.
Con cũng muốn mà muốn là con có thể giống như mấy anh chị.
Vâng,
theo cái đường tối đó.
Cảm ơn chị Mai rất là nhiều. Nhưng mà nhân cái chuyện mà chị Mai nói đến cái chuyện mà khi mà con em mình đã thấy có ứng cử viên trẻ tuổi đó chị Thu Nga,
vâng.
Thành ra nó dễ hấp dẫn, nó cũng theo cái con đường đó. Nhưng mà là phụ huynh mình cũng nên nhắc nhở con em một cái điều này. Trước đây đó người ta thấy ra ứng cử mà ban đại diện cộng đồng đấy thì đa số toàn những người lớn tuổi thôi, tại vì lớn tuổi thì mới có thì giờ và mới có cái lòng nhiệt tâm, mới có tha thiết với quê hương dân tộc nhiều đó để mà ra mà phục vụ cộng đồng. Nhưng mà bây giờ đó thì lại nhiều người lại coi cái chuyện mà ra tranh cử cộng đồng như là một cái nấc thang, một cái bàn đạp để mà cho những cái tham vọng chính trị tương lai của mình đó. Thành ra là phụ huynh mình cũng cần nhắc nhở con em cái điều đó, chị Thu Nga.
Yeah.
Nếu mà có những người mà không có phục vụ cộng đồng bao giờ hết trơn á, tự nhiên bây giờ nhảy ra một cái để mà làm xong rồi sau đó lại để mà leo lên những cái bậc thang chính trị thì cái điều đó chưa hẳn đã là một cái điều tốt đẹp. cho người Việt Nam mình và cho cộng đồng Việt Nam của mình đâu. Thì khi mà đi vào cái vòng chính trị này rồi đó chị, thì nhiều khi đó cái những cái quyết định nó đi ra khỏi cái tầm tay của mình, giống như là nếu mà thua trong những cuộc bầu cử lớn thì bắt buộc phải thuộc một đảng nào, mà đã thuộc đảng này thì phải theo cái đường lối của đảng đó, thì nhiều khi lại đi ngược lại với cái ý của mình. Thì ra đó cũng là một cái điều rất là phức tạp mà phụ huynh Việt Nam nên khuyên con em chú ý đến cái chuyện chính trị là cái điều rất là tốt, rất là quý, nhưng mà nên xem hiểu rõ bản tính bản chất của con em mình. Nếu mà thấy con em mình thật sự có cái lòng mà ích quốc lợi dân rồi yêu nước yêu dân mà muốn phục vụ xã hội thì hãy khuyên con em nên ra. Còn nếu thấy mà mình có một đứa con mà rất là ích kỷ chỉ lo đến mà nó lại muốn ra thì cũng có lẽ cũng nên khuyên con em mình thôi đi làm cái việc khác đi cho đỡ hại dân hại nước, là chị Thu Nga.
Nhưng mà chị Thủy nói thì cũng trúng, nhưng mà nếu mà có những người mẹ, cha mẹ mà cái chủ quan thấy là con mình cái gì nó cũng hay hết thì họ có thể là họ không có biết, không có thấy được chuyện đó, hay thấy thì họ cũng thấy rằng họ cũng ủng hộ con mình thì là mình cũng không biết. Nhưng tuy nhiên nói rằng người trẻ ra ứng cử cộng đồng hay là người lớn tuổi ra ứng cử cộng đồng thì cũng có những cái điều tốt và những cái điều hạn chế. Ví dụ như lớn tuổi thì người ta có nhiều kinh nghiệm hơn, người ta có lập trường chắc chắn hơn, tuy đồng nói thì cái gì cũng tương đối thôi. Còn người trẻ thì có thể là tài năng hơn, nhưng mà cái kinh nghiệm về chính của họ thì có thể rằng họ không có nhiều kinh nghiệm hơn và họ có thể là đi sai cái con đường. Vì vậy cho nên người thì có kinh nghiệm và người trẻ thì có tài năng. Nếu mà được hai bên mà combine lại với nhau, mà hòa hợp lại với nhau là làm việc thì chắc chắn rằng cộng đồng của chúng ta sẽ phát triển, chị Thủy.
Vâng, phối hợp lại với nhau thì rất là quý, nhưng mà cũng phải tránh cái chuyện mà những người lớn tuổi lợi dụng cái nhiệt năng của người trẻ đó, chị Thu Nga. Chị Thu Nga cũng nhớ trong cái hồi mà niên 50, 40, 50 đã biết bao nhiêu giới trẻ của Việt Nam hồi đó muốn kháng chiến chống Pháp đó chị, đã bị xa lợi xa vào cái bẫy sập Việt Minh. Vâng, khi mà lợi dụng cái nhiệt năng của tuổi trẻ, thành ra cũng cần rất là cần chú tâm đến những người ở những cái lứa tuổi khác nhau. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Tôi kính chào hai cô Thủy và Nga trên đài và tất cả các quý vị khán giả khác.
Vâng, dạ, xin được biết cái danh của ông.
Tôi là Phong ạ.
Dạ vâng, chào ông Phong.
Tôi thì do trong gia đình của chúng tôi là thế hệ 1.5 và ba má là thế hệ đầu tiên, thì ba má tôi và gia đình của chúng tôi người bên nào cũng rất là hăng hái đi bầu cử. Năm nào cũng như phải nói là almost every year là chúng tôi là đi bầu cử sớm hết. Có cái lợi điểm là mình nó thuận tiện cái thời giờ và cái địa điểm, thành ra tôi không bao giờ tôi đợi tới ngày thứ ba election day cả. Mà trước mà chúng tôi đi bầu đó thì để kể cho hai cô và khán giả nghe cái chuyện này là ba của tôi đó, ông cụ đó, từ ngày mà chúng tôi qua định cư ở Mỹ tới bây giờ đó, nếu mà tôi nhớ không lầm, không có bao giờ mà ông cụ không có mua cái tờ báo, mà thôi để tôi tránh không có nói tên để mà lăn xê cho họ. Mà cái tờ báo là tờ báo rất là nổi tiếng mà lớn ở thành phố Houston này. Thì không có bao giờ mà ông cụ không có mua cái tờ báo mà Sunday Edition của cái hãng báo đó hết. Thì tôi mới thắc mắc, tôi hỏi ông cụ vậy chứ ba, những cái năm ba mới, đầu tiên ba mới qua định cư ở Mỹ, ba đâu có hiểu tiếng Anh nhiều đâu. Ba mua báo ghi từ chủ nhật thường xuyên vậy, không lẽ ba nhìn hình à? Thì ông cụ tôi mới cười nói là cái lý do mà ba mua báo ngày chủ nhật đó là ba để ý cái ngày tầng ngày chủ nhật đó, nó có một cái chuyện rất là hay, và hình như là chỉ có xứ Mỹ này mình mới có cái chuyện đó, mà mình rất là hoan nghênh và kính phục cái tinh thần dân chủ của xứ Mỹ này. Là nếu mà quý vị để ý ở Houston, tôi không biết những thành phố khác sao, nhưng mà ở Houston á, tờ báo nó có một cái section mà trong cái tờ chánh á, main section á, người ta sẽ report lại trong cái tuần lễ vừa rồi ở Washington DC, cả hai house representative và Senate á, người ta có những cái dự luật nào và những người đại diện cho mình, House of Representatives và những cái người hai người Senator, người ta vote như thế nào.
Đúng.
Thì tôi thấy cái đó rất là hay, và tôi hỏi ba tôi thì ba tôi nói là ba tôi á ghi xuống từng tuần lễ vậy đó, thì những cái gì mà ông cụ mà thấy là cảm thấy rằng ông nó ảnh hưởng tới đời sống của ông cụ đó, ông cụ mới nói là tôi sẽ ghi xuống đây. Một năm á mình nhiều chuyện để mình làm quá. Đúng. Có thể tới cái next term election mình quên đi. Thì ông cụ mới nói là tôi đọc mà tôi thấy cái gì mà nó vừa ý tôi hay nó không vừa ý tôi sẽ lấy cái tờ notebook của tôi ghi xuống. Rồi tôi để ý coi cái người mà đại diện tôi ở trên Washington DC á, người ta vote như thế nào. Rồi tiếp theo đó, next time mà election mà người ta hứa cái gì á, tôi không có care. Tôi cứ lật cái cuốn notebook tôi ra, tôi coi cái ông ABC hay cái bà ABC đó, cái đạo luật đó đó người ta vote như thế nào, và cái pattern người ta vote có đúng như vậy không, hay là có bữa thì người ta vote như vậy, có bữa người ta vote như thế khác. Rồi ông cụ mới nói là kế tiếp đó là tôi phải quyết định tôi vote cho người nào, tôi cứ dựa theo cái record của người đó. Thành ra muốn hứa gì thì hứa, nhưng mà cái quan trọng là khi mà lên nhậm chức rồi đó, người ta vote như thế nào, cái đó là cái quan trọng nhất. Thế là tôi rất là khâm phục cái ông bà của tôi nói, bà nói rất là trúng. Mình chỉ có như vậy là mình mới make sure, mình keep track là cái người mà đại diện cho mình ở trên Washington DC á, hay là ở chỗ Austin, Texas, whatever, người ta có đúng, giữ đúng cái lời hứa mà người ta vote theo đúng như cái nguyện vọng của mình không?
Vâng, đúng quá, hay quá anh Phong. Cũng phải bái phục, rất là bái phục thân phụ của anh Phong. Khi mà ông cụ mà rất là khôn ngoan với lại cảnh sát về vấn đề chính trị, cái đó thì thật ra cũng không dễ mà làm liên tục 52 tuần lễ trong vòng một năm. Nhưng mà ông cụ làm được như vậy thì cái điều đó thật là hay. Cảm ơn cái ý kiến này của anh. Hy vọng rằng nhiều bậc trưởng thượng Việt Nam cũng sẽ bắt chước cái điều này để mà truyền lại cho con cái đó anh Phong. Khi mà mới nghe anh Phong nói là ông cụ mua cái tờ báo ngày Chủ nhật đó, là đúng rồi, tại vì mỗi báo Chủ nhật nó đều có một cái section mà nó cái editorial page, tức là cái trang bình luận ý kiến á, là trong đó thường thường người ta lược thuật lại các vấn đề chính trị rất là nhiều. Nhưng mà mới nghe anh Phong nói thì chúng tôi lại tưởng là ông cụ mua cái tờ báo này để mà bỏ phiếu theo cái bảng đề nghị yêu cầu của tờ báo, tại vì tờ báo thì trên cái số ra ngày cái ngày bầu cử đó họ cũng luôn luôn có một cái danh sách của các ứng cử viên mà họ endorse đó anh Phong. Và cảm ơn anh Phong rất là nhiều và anh đã góp ý kiến này.
Dạ vâng, ông cụ như vậy là dạ, dạ vâng đúng rồi, ông cụ rất là wise, rất là thông minh. Dạ vâng.
Vâng, và đây nha. Cái điều này mà làm được đó thì rất là quý hả chị nhỉ?
Dạ, vâng,
thành vâng, thành một cái đề tài mà quan tâm xong rồi sau đó có thể trong bữa cơm gia đình kể lại cho con cái nghe thì cũng giúp ích được cái kiến thức về chính trị của con em mình rất là nhiều. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
À. Vâng, chào ông Tứ Hải. Ông Tứ Hải có đi bầu chưa?
Hai rồi. Bà Thu Nga và bà Thanh Trí, chúng tôi đi bầu rồi, chúng tôi không có để ý về đảng nào hết. Và chúng tôi chỉ bầu cho những người nào mà chống cộng đó. Thành ra tôi thích những người mà ra, khi mà đắc cử rồi ra cái luật ra mà cấm cộng sản tới Houston đó. Tại vì ở đây có cái tòa lãnh sự thấy nó làm xáo trộn cộng đồng nhiều quá. Và tôi biết như vậy thôi, thì tôi đã đi bầu rồi.
Dạ, cảm ơn ông Tứ Hải nhiều. Houston mình á.
Được nhiều sức khỏe, vui tươi và một mùa thu quyến rũ.
Dạ, cảm ơn Tứ Hải. Vâng, thật ra chị Thu Nga biết là mình ở Houston mà mình thấy những cái cộng đồng bên Orange County hay là những cái nơi khác đó chị, mà họ có được cái dự luật mà cấm các cán bộ cộng sản nó không có được vào đến những cái vùng này một cách chính thức đó chị.
Yeah.
Là cái điều rất hay, nhưng mà ở Dallas chắc có thể làm được cái điều đó đó chị Thu Nga. Houston thì chắc hơi khó, thì ta lãnh sự ở ngay đây là sao mà cấm được bây giờ.
Dạ, thì ai cũng mong muốn là tất cả những thành phố đều có một cái luật như vậy, cũng giống như là cái việc mà lá cờ vàng ba sọc đỏ mà được các thành phố cũng như là các tiểu bang mà chấp nhận đó, thì rất mong mình làm sao mà mình cùng cổ động với nhau để có cái luật mà cộng sản tới thăm viếng thì mình không có cho họ thăm viếng. Có những cái luật lệ mà ở phía bên California được mấy chỗ rồi thì chúng ta rất là thích. Nhưng mà nói trở lại cái cuộc bầu cử thì thưa quý vị, bầu cử rất là quan trọng. Có nhiều khi chúng ta cứ nói rằng bầu cử tổng thống thì mới là quan trọng, nhưng mà thật tình ra những cái chức vụ mà thị trưởng, thống đốc, rồi councilman, nghị viên thành phố, những cái chức vụ đó mới là những cái chức vụ mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống của chúng ta. Rồi họ có những cái quan tâm về ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là cầu cống hay là trường
và
học.
Những cái quyền lợi trực tiếp của mình.
Đúng
chị.
Vậy. Dạ.
Và nhất là đối với một cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này, nhiều người cũng cho là không quan trọng. Nhưng mà chính những cuộc bầu cử mà giữa nhiệm kỳ như ngày như cái năm nay mới là cái lá phiếu của cử tri mà gốc thiểu số nó mới quan trọng.
Đúng
chị
vậy,
Thương
đúng vậy, đúng
và
vậy.
Nó tạo nên được cái sự thay đổi, nhiều cái thay đổi hoàn toàn nếu cuộc đời của một chính trị gia và nó cũng tạo nên được cái sức mạnh đáng kể. Chứ trong một cuộc bầu cử tổng thống đó, hàng chục triệu, cả trăm
vậy.
Triệu người đi bầu thì một cho dù 1 triệu lá phiếu của người Việt Nam mình cũng không có đáng kể
đúng
là bao
vậy.
Nhiêu. Nhưng mà cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này, chỉ dân như Hội đồng Dân biểu Hưu Vô Võ thắng chỉ có 33 lá phiếu. Đầu tiên là có 16 lá phiếu thôi chị Thu Nga.
Vâng.
Sau khi mà phía bên phe bên kia đòi kiểm phiếu lại, thì cuối cùng ra là 33 lá phiếu. Trời ơi, thì người Việt Nam mình giữ sức. Một đại gia đình Việt Nam là cũng bỏ phiếu là cũng đủ cắt được 33 lá phiếu rồi chị Thu Nga.
Dạ đúng như vậy. Và khi mà có ứng cử người Việt đó, chỉ cần người Việt Nam đi bầu nghĩa là chỉ không có cần hoàn toàn, nhưng mà nếu mà được 2/3, một nửa hoặc là 2/3 thì chắc chắn rằng ứng cử viên đó sẽ đắc cử. Vì vậy quý vị nhớ là suy nghĩ như vậy, chúng ta cần phải đi bầu. Một lá phiếu cũng cần, hai lá phiếu cũng cần, bất cứ một cái lá phiếu nào mà chúng ta đi bầu thì cũng đều tốt cho ứng cử viên đó hết. Dạ.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng ta xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây. Xin
dạ, dạ, tôi tên là Kim, xin kính chào hai chị trên đài.
Vâng, chào chị Kim.
Tôi có ý kiến là muốn xin các đồng bào cũng như các quý vị nào mà đi bầu, đến mà bầu cử cho những người Việt Nam của mình đó, nên cẩn thận, vì nếu mà những cái người mà từng cổ động hoặc là đang cổ động để mà bắt tay với Việt Cộng, hay là đem những cái kinh tế, mở mang kinh tế gì mà cho Việt Nam mình, họ nói là cũng như để mà mang tiền về giúp cho người dân mình ở bên Việt Nam, không có nên tin những cái lời những cái người đó nói, tại vì họ chỉ muốn làm giàu cho bản thân họ, với lại họ tiếp tay với tụi Việt Cộng ở bên Việt Nam để mà ve vét tiền thôi, chứ không có làm cái gì ích lợi cho dân mình hết. Và hãy để ý những người mà đã từng hô hào chống đả đảo Việt Cộng, rồi bây giờ họ quay lưng lại, họ lại ca tụng, họ đem gọi là tiền bạc ở bên này về, ở bên Việt Nam làm ăn, rồi bắt tay với Việt Cộng. Tôi không muốn nói rõ tên những người đó,
tên, dạ.
Nhưng mà tôi hy vọng là quý vị sẽ để ý, hãy coi chừng, vì những người đó là những người tay sai cho Việt Cộng. Và tôi xin nói riêng về hai cái liên danh của Việt Nam mình sắp sửa ra.
Vâng.
Ứng cử tế mà làm.
Vâng, nhưng mà cũng xin miễn kể tên nhé, chị Mà Kim.
Dạ không, tôi không kể tên.
Vâng.
Tôi chỉ xin đồng bào lưu ý trong hai cái liên danh này. Một cái liên danh toàn là những người trẻ. Một cái liên danh có những người đã lớn tuổi ở trong cái liên danh đó. Thì quý vị hãy cẩn thận khi mình đi bầu. Mình hãy để ý, nếu mà quý vị đã sinh hoạt trong cộng đồng, để ý những chuyện lộn xộn trong cộng đồng, quý vị nên cẩn thận để mà chọn cái lựa cái liên danh nào. Mà nếu mà mình thấy là trong một trong những hai cái liên danh đó có những cái người đã từng tiếp tay với những cái người để mà làm những cái hành động mà quay lưng lại với cộng đồng, thì quý vị hãy cẩn thận tránh xa những cái người đó đi. Chứ mình đừng có nghĩ là vì mình cảm tình, mình là cái người bạn của cái người đó, rồi người đó đi ra ứng cử rồi mình sẽ đi ủng hộ người đó, hoàn toàn sai. Mình hãy xem coi họ đã làm được những cái thành tích gì cho cộng đồng hay chưa, và họ có làm những cái gì đi ngược lại với cái ý muốn của cộng đồng hay không, rồi mình không bỏ cái lá phiếu. Thành thử ra tôi chỉ nói sơ sơ, nhưng mà tôi hiểu rằng tất cả mọi người dân sống, người dân Việt Nam sống trong cộng đồng Houston, họ cũng hiểu và họ cũng biết được những người nào đang quay lưng lại với cộng đồng và đang tiến về để bắt tay với lại những người bên nước Việt Nam.
Dạ vâng, xin cảm ơn.
Xin quý vị hãy cẩn thận cái điều đó, là vì họ chẳng làm lợi gì cho dân Việt Nam cả. Họ chỉ có cái mục đích họ mang lợi cho cá nhân họ, và họ bắt tay với cộng sản để mà vơ vét, để mà bỏ thêm tiền vô trong túi của bọn cộng sản thôi.
Dạ.
Quý vị không nên bầu những người đó nữa.
Dạ.
Họ là những người gọi là coi như là phản quốc gia, dạ, phản lại chính nghĩa và quay lưng với đồng bào.
Dạ.
Tránh xa những người đó đi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ý kiến của bà Kim rất là nhiều. Chị Thu Nga thấy bà Kim này cũng là một cái người có vẻ rất là thiết tha, quan tâm đến vấn đề cộng đồng thật là nhiều đó, là chị Thu Nga không?
Dạ vâng, đúng rồi. Giống như hồi nãy chị nói đó, có nhiều khi mà chúng ta nghĩ rằng người Việt Nam, cho nên là mình bầu cái người Việt Nam đó. Nhưng mà sau này thì họ thay đổi lập trường và thay đổi cái đường hướng mà làm việc của họ, thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Và dĩ nhiên là ý kiến của tất cả quý vị chúng tôi đều hoan nghênh hết, nhưng mà cũng mong rằng quý vị cũng vẫn cứ tiếp tục tôn trọng như vậy, và chúng ta không có đả kích một người nào hết. Và với số điện thoại là 713-664-8002, chúng tôi rất là mong ý kiến của quý vị về cái cuộc bầu cử này như thế nào.
Vâng.
Dạ.
Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, rồi, Linh Tâm, kính chào hai bà giám đốc ạ.
Dạ, chào ông Linh Tâm ạ. Vâng.
Dạ, thưa bà, trong giai đoạn này đó, là tôi chỉ xin nói ngắn gọn là mình phải có bình mới, rượu mới thì mới vui. Cộng đồng ta mới vui được, phải bình mới, rượu mới. Và chúng tôi, những người tin Đảng Cộng sản, dứt khoát là chỉ bầu cho những cử tri có lập trường quốc gia thật sự mà thôi. Chứ đừng có những người phản bội cử tri Việt Nam mình. Những người đó bỏ qua họ đi. Đó, còn liên danh cộng đồng sắp tới của Việt Nam thì tôi cũng mừng là thấy có hai liên danh. Nhưng mà chúng tôi là những người già rồi. Nên từ là chúng tôi muốn dành cho những giới trẻ thực sự, những khuôn mặt trẻ thực sự ra làm việc giúp cộng đồng để cho họ dấn thân. Những người trẻ mà có khả năng thực sự đó ra dấn thân góp việc cộng đồng là chúng tôi hoan hô và chúng tôi ủng hộ và dồn phiếu cho những người trẻ có khả năng, có trình độ như vậy.
Vâng, vâng, dạ, cảm ơn ý kiến của ông Linh Tâm. Nhưng mà xin hỏi ông Linh Tâm một câu này. Nhưng mà những người trẻ thì rất là, mà ra phục vụ cộng đồng thì là cái điều rất là quý. Nhưng mà như vậy, lỡ như họ thiếu kinh nghiệm mà trong cái vấn đề mà đấu tranh chống cộng thì sao thưa ông?
Dạ, thưa tôi được biết là những người trẻ có khả năng, là có khả năng làm việc. Và đồng thời đằng sau những người trẻ đó, tôi cũng biết là có những người đã có từng kinh nghiệm nhiều lắm giúp họ đó, chứ không phải là những người đó là họ bỏ qua đâu.
À, như vậy thì mình cũng đã lo.
Họ rất quan tâm giúp những người trẻ này đó.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ý kiến của ông Linh Tâm rất là nhiều. Vậy thì cũng đỡ lo chị Thu Nga ha, cô Vân Vân cũng phải có một ban cố vấn. Giống như chị nói đó, người trẻ thì có tài, có khả năng lắm nhưng mà nhiều khi thiếu kinh nghiệm. Dạ. Có được những cái người lớn tuổi mà giúp vào đóng góp ý kiến thì đúng rồi, thì rất là quý.
Đúng rồi, người ta nói tre già măng mọc nhưng mà có nhiều khi tre không có chịu già. Măng thì nó khỏi, còn nó không chịu mọc thì sao?
Không, cái đấy ông Minh Tâm có nói đến chuyện là bình mới, rượu mới đó, thì cũng là cái điều hay chị. Để mà cho mỗi ai cũng có cái cơ hội để mà chứng tỏ. Người những người nào mà đã chứng tỏ mà tốt đẹp hết cho cộng đồng thì mình bầu tiếp tục trả lại. Còn nếu không thì mình cho người mới một cái cơ hội mới hả chị ha?
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, dạ cháu xin chào hai cô.
Vâng, cháu tên gì đây?
Dạ, cháu tên Quỳnh.
Vâng, chào Quỳnh.
Dạ. À, sẵn có làn sóng này, cháu xin quý đồng hương mình đừng có bị cái người mà có ý có cái bằng xảo ngữ á. Lừa dối mà lường gạt đồng hương của mình suốt 20 năm rồi. Và cháu chỉ nói hồi xưa Đức Quỳnh giáo chủ có nói một câu là học ít trời cho biết chữ, học nhiều bán nước mà ăn. Những cái tên mà tai sai của chị Cộng đó mình nên tẩy chay á thưa hai cô.
Dạ, cảm ơn ý kiến của anh. Thật ra thì cũng không phải người nào học nhiều thì cũng
không phải
vậy đâu. Nhưng mà đúng, người ta cứ gọi là cái giữ cái đức với cái tài đó, ý để ý chắc cô Huỳnh định nói cái điều đó. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây ạ. Xin được biết cái danh.
Dạ, hôm nay tôi cũng gọi lên đóng góp ý kiến tí xíu rồi.
Dạ.
Như quan điểm
dạ, xin được biết cái danh của ông được không ạ? Vâng.
Ông cộng đồng thì ai cũng muốn thể hiện được cái quyền dân chủ của mình để giúp cái cộng đồng mà bây giờ thứ nhất là giúp tạ ơn lại cho nước Mỹ. Nhưng mà rồi đi qua những cái nhiệm kỳ khác thì tôi thấy ở đây mình cũng đã bỏ công bỏ sức ra, bỏ phiếu. Ai về là cuối cùng kể cả một cộng đồng to lớn như vậy, một hai người họ, tôi đây không nói tên là lường gạt. Họ về bắt tay cái gì cộng bên đó, họ đi ra lăng hồ chủ tịch, họ lại họ mỉm cười vui vẻ quá. Thành thử đôi khi mình, tôi gọi những người mình nên sáng suốt rồi để nhận định cho nó đúng. Chứ không phải già là không làm việc được mà trẻ cũng không phải là nhưng mà đừng có nghe cái lời họ nói nhiều quá rồi họ không làm được, rồi họ lợi dụng cái sự bầu cử tín nhiệm á từ cái cộng đồng rồi lên tới nghị viên thành phố rồi không về ngang đó họ quặt một cái họ đi về bắt tay với tổng chủ tịch nước bên đó rồi họ bỏ phiếu. Tôi nói đây tôi không nói tên ai hết nhưng mà mong rằng đồng bào sẽ tham khảo nhiều hơn và sẽ hiểu nhiều hơn để mình bỏ cái lá phiếu mình cho nó chính xác để giúp cho mấy cộng đồng này nó vững mạnh.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông thưa ông. Dạ vâng, dạ xin cảm ơn ông. Dạ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ hello, tôi là Nhất Nguyên.
Dạ vâng ạ, xin chào ông.
Dạ tôi nghĩ trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây là mình có hai cái cuộc bầu cử, một là bầu cử của thành phố, hai là bầu cử của cộng đồng. Thì riêng về cái bầu cử của thành phố thì tôi nghĩ bầu cử cộng đồng hay bầu cử của thành phố thì ai cũng có cái chính kiến của mình và ai cũng xác định được cái lá phiếu của mình bầu cho ai rồi. cái lời góp ý, lời nói chuyện chẳng qua là thể hiện cái ý kiến cá nhân thôi.
Dạ vâng, cũng là để truyền kinh nghiệm cho con em đó sao ông? Vâng.
Theo tôi nghĩ thì cái bầu cử của thành phố là khi là tất cả những người đi bầu cử là người công dân Hoa Kỳ.
Đúng rồi.
Và khi anh đã là công dân Hoa Kỳ thì anh phải phục vụ cái lợi ích của người Hoa Kỳ là thấy hết. À, còn cái bầu cử của cộng đồng,
nhưng mà
ông phục vụ cho cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Dạ.
Dạ vâng.
Hỏi đi.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Nhất Nguyên. Nhưng mà ông nói phục vụ cho ý kiến của cộng đồng là trên hết. Nhưng mà cử tri Việt Nam mình, người Việt, cộng đồng tị nạn quốc gia Việt Nam, tị nạn cộng sản đó, cũng là những cái người dân ở tại cái cộng đồng này, vậy ông? Phải không ông?
Tôi đồng ý cái chuyện đó. Dĩ nhiên là cái quyền lợi của người Việt Nam mình cũng không thể nào bỏ qua được. Nhưng mà cái đó là cái thứ yếu, còn cái chính yếu là cái phục vụ. Mình là công dân Hoa Kỳ, mình không phải là công dân Việt Nam nữa. Thành ra là mỗi người có mỗi cái quyền của mình, nhưng mà tôi nghĩ cái quyền lợi mình đã là công dân, mình hưởng được cái sự cái những cái quyền lợi của một người công dân Hoa Kỳ. Khi mình đặt chân đây, lên đây là người tị nạn thì mình được sự giúp đỡ của đất nước Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ. Thì khi mình đã trở thành công dân Hoa Kỳ thì mình phải phục vụ lại cái lợi ích của công dân Hoa Kỳ, và tất cả cái lợi ích của mình từ hôm nay, từ khi mình còn sống đến khi mình nhắm mắt xuôi tay, đều do người Hoa Kỳ và chính quyền Hoa Kỳ này phục vụ và phụng sự cho chúng ta, chứ không phải một cái chính quyền nào. Còn ví dụ như trong cái bầu cử cộng đồng thì chúng ta có thể có cái lớp già thì có kinh nghiệm, lớp trẻ thì tôi thích cái lớp trẻ hơn, bởi vì tôi là lớp trung trung, tôi thích cái lớp trẻ hơn. Nhưng mà nếu mà cái lớp trẻ, theo tôi xét, mà nếu lớp trẻ hoàn toàn có những chính kiến cá nhân và những cái quyết định sáng suốt thì tôi sẽ ủng hộ lớp trẻ. Nhưng mà nếu lớp trẻ mà chưa có cứng cáp lắm, và lớp trẻ chỉ nghe những cái coi như quân sư, mà quân sư tốt thì không sao, mà quân sư theo kiểu mà quân sư hoặc mo thì cũng hơi nguy hiểm. Thành ra là tôi cho dù mọi người có nói gì đi chăng nữa thì ai cũng có cái chính kiến rồi, tôi thì tôi bầu cử sớm rồi.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông.
Có một cái ý thế này là cái mình sống, tôi thì không phải già mà cũng không còn trẻ, nhưng mà cũng hơi hồi có tí xíu, nhưng mà mình nên hướng về phía trước thì tốt hơn.
Dĩ
nhiên mình cũng không quay với quá khứ lịch sử đau thương của đất nước mình, nhưng mà mình nên hướng về phía trước.
Cảm ơn ông.
Phụng sự cho cái đất nước Hoa Kỳ này là nơi được cưu mang cả cái dân tộc mình, những người tị nạn ở đây.
Cảm ơn ý kiến của ông Diễn Nguyên rất là nhiều. Rất tiếc là ông vẫn còn có vẻ muốn nói, mà chúng ta cũng hết giờ mà thính giả cũng đầy trên đường dây. Nhưng mà riêng về cái chuyện mà cái trước khi mà để mời chị Thu Nga đúc kết đấy, chị Thu Nga vẫn cứ áy náy một cái điều này, đồng ý rằng chị dĩ nhiên mình sống ở tại đất nước Hoa Kỳ này, mình phải trả ơn, dịp lễ tạ ơn cũng sắp tới, mình phải trả ơn cho đất nước Hoa Kỳ, mình phải phục vụ cho quyền lợi của đất nước này và người dân này. Nhưng mà cái phục vụ quyền lợi đó không bao giờ nó có thể đi ngược lại với cái lý tưởng của quốc gia của người Việt Nam mình được, phải không chị?
Dạ vâng, đúng.
Nó phải có một cái căn bản, một cái lằn ranh nào đó chứ.
Đúng.
Chứ còn không thì đến một cái lúc nào đó thì lúc bây giờ mình cứ ăn đâu sâu đó hay sao? Nó phải, con người phải có sống, phải có một cái lý tưởng, phải có cái quá khứ nó mới làm nên cái hiện tại và nó mới dẫn tới cái tương lai, phải không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cũng giống như là media của Việt Nam vậy. Mình biết rằng là cái việc mà media là phải trung thực, là phải cả hai bên. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ rằng media của người Việt Nam, của người tị nạn cộng sản thì phải đứng trên một cái lập trường nào đó, chứ không phải nói rằng chúng tôi đang ở Mỹ thì bên nào chúng tôi cũng chơi với nhau hết trơn, và chúng tôi có những cái lập luận mà không có ai có thể chấp nhận được. Vâng, và bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Nói tóm trở lại đó, thì lá phiếu này, mỗi một cái lá phiếu có một cái sức mạnh rất là lớn, và cũng chỉ cái sự đoàn kết và cái sức mạnh của cộng đồng người Việt nữa. Và nói về người trẻ hay người già thì có cái câu chuyện ngắn, đó là khi mà đi ra một cái đám rừng thì có một cái trái táo ở trên cái cây kia, và hai người, một người trẻ một người già, không biết làm sao mà hái tới tại vì cao lắm. Thì người già mới nói rằng, biểu người trẻ đứng ở trên lưng của người già để hái trái táo đó, và Và khi mà người trẻ hái được trái táo đó rồi thì nó là công của anh ta. Nhưng mà thật tình ra nếu mà không có cái sức cõng của người già để cho anh đứng trên lưng thì anh không thể nào mà lấy được. Đó có nghĩa rằng người lớp tuổi đi trước và lớp tuổi đi sau phải có một cái sự phối hợp. Một người có tài năng nhưng mà những người lớn tuổi thì có cái kinh nghiệm. Và nói và tiếp tục thêm là chúng ta đi bầu cho những người mà có tài, có đức phải đi đôi với nhau. Có tài mà không có đức thì không có nên bầu. Và có những người có lúc đầu thì có lập trường, được vững chắc nhưng mà sau bị Cộng sản ký sinh tử phù, quay lưng lại với cộng đồng, quay lưng lại với lý tưởng quốc gia thì chúng ta cũng phải để ý đến điều này. Và vì vậy cho nên lá phiếu, thưa quý vị, rất là quan trọng. Vì chúng ta không đi bầu thì chúng ta thấy cái người mà có một cái lập trường mà nó bị chao đảo như vậy, mà chúng ta không đi bầu thì những cái người khác họ đi bầu cho người đó thì có phải là chúng ta bị thua hay không? Vì vậy cho nên một lần nữa rất mong quý vị đi bầu. Dạ vâng, mời chị Thủy.
Khi mình không đi bầu có nghĩa là mình bỏ phiếu cho cái người mà mình không muốn bầu.
Đúng vậy.
Được đắc cử phải không chị
dạ,
Thu Nga?
Đúng vậy.
Vâng, thưa quý thính giả, cảm ơn nha phần đúc kết của chị Thu Nga và cũng đồng ý với chị Thu Nga là cơ quan truyền thông Việt ngữ. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng cái ưu tiên đầu tiên của mình phải là cái cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản trước. Mình có là một cái người phải có nguồn có gốc và con người ta có tổ có tiên có nguồn có gốc phải không chị?
Đúng vậy.
Thành ra mình phải trung tín với cái nguồn gốc của mình trước, rồi sau đó mình mới có thể là một công dân Hoa Kỳ tốt được. Và trong cái vấn đề mà chính trị trong cộng đồng Việt Nam mình hiện nay, không ai nói đến cái chuyện mà nếu mà là bạn tham bảo vệ cái quyền lợi của người Việt Nam tị nạn cộng sản là đi ngược lại với quyền lợi của nước Mỹ, cái điều đó đang không có đánh nhau phải không chị Thu Nga?
Đúng vậy.
Thành ra cái điều đó không phải là một cái yếu tố để mà có thể biện luận được. Cho nên chúng tôi chỉ muốn đóng góp một tí ý kiến riêng vậy thôi, là những người làm truyền thông rất là từ hội Việt Nam Cộng Hòa sang tới đây, chúng tôi vẫn luôn luôn chủ trương trước hết mình phải là một con người nhân bản, con người đặt cái nhân bản, cái tình người, cái tình yêu tổ quốc, tình đồng bào lên trên hết trước khi mình có thể là một cái người làm truyền thông tốt được. Và đó, với cái mục đích đó mà chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay mới đem cái đề tài bầu cử ngày hôm nay ra để mà nói với chuyện với quý thính giả. Và cũng mong rằng tất cả những người Việt Nam nào, cử tri Việt Nam nào chưa đi bầu sớm thì rất là giỏi, hoan hô như chị Thu Nga. Và Vũ Thanh Thủy ngay sau khi mà chấm dứt chương trình này thì cũng sẽ chạy ngay ra phòng phiếu để mà bầu cử, chứ không chờ đến cuối giờ, cuối ngày, lỡ mà kẹt đường được.
Đúng
phòng
vậy.
Phiếu đóng cửa mất chị Thu Nga ơi.
Dạ, vâng,
vâng. Xin mời quý vị tất cả hãy thực thi cái quyền lợi và cũng là cái bổn phận người công dân của mình ở trên nước Mỹ này hả chị Thu Nga?
Dạ, vâng,
cảm ơn chị.
Vậy. Cảm ơn chị.
Và xin hẹn gặp lại quý thính giả và chương trình này vào tuần sau. Chính chúc quý vị một ngày bầu cử thật là vui tươi và chúng ta cùng đón chờ kết quả trong tối đêm ngày hôm nay và ngày mai.
Dạ, vâng.